Do duyên kết hợp.
Hỏi: người vợ rất tinh tấn, đi chùa và làm các việc từ thiện cũng như tu tập. Nhưng ngược lại, người chồng một mực phản đối. Người chồng nói rằng: dành hết thời gian tu hành rồi, thời gian đâu mà lo việc buôn bán và lo cho con, không làm tròn bổn phận một người vợ và người mẹ. Trả lời: LH. Diệu Âm chỉ nhắm giải đáp việc hộ niệm. Sao đạo hữu lại bắt chú Diệu Âm giải quyết chuyện khó khăn gia đình? Sự đời rắc rối quá, Diệu Âm chỉ biết niệm Phật, chứ đâu rảnh chuyện thế gian. Bắt trả lời chuyện thế gian thì đành phải cố gắng trả lời, nhưng xác suất thành công không dám chắc chắn. Tất cả đều có nhân quả. Người biết nhân quả thì đừng tạo nhân xấu nữa, để tương lai khỏi chịu quả xấu. Người mà cứ tạo thêm nhân xấu mới thì tương lai đánh sao cho khỏi rước lấy quả báo xấu ác khổ đau. Người vợ bị chồng hành hạ là do cái nghiệp của vợ làm trong nhiều đời kiếp trước. Đến đời này quả báo hiện hành, người chồng đánh đập vợ thì người chồng đang tạo nghiệp xấu, tương lai phải chịu người khác hành hạ lại là điều chắc chắn, chứ tránh sao khỏi. Đời là khổ, biết khổ thì lo tu hành, tu hành để tiêu giảm nghiệp chướng. Nói vậy nhưng nhiều lúc muốn vẹn toàn mà cũng khó bề vẹn toàn, vì được vẹn toàn thì đâu còn khổ nữa. Trường hợp LH nói, trong xã hội này nhiều lắm. Có nhiều khi chồng tu bị vợ chống đối, vợ tu bị chồng chống đối, cha mẹ tu bị con cái chống đối, vân vân. Đây là chướng ngại gần gũi và dễ xảy ra cho người tu hành. Suy cho cùng, tất cả đều có nhân quả cả. Biết như vậy, khi chúng ta biết tu hành thì đừng nên tạo chướng duyên cho người khác, để tương lai tránh người tới gây chướng ngại cho ta. Cụ thể, Diệu Âm chỉ đề nghị một vài điều nên làm thử coi. Vợ tu mà chồng chống đối thì người chồng chính là nguồn ngăn trở sự giảng sanh của mình. Khuyên xa nhau thì không nên, và không ai dám nói đến điều này. Như vậy, khi sống chung trong nghịch cảnh này, chính người trong cuộc phải cố gắng hòa giải để gỡ mối họa. Bằng cách đầu tiên, hãy coi đây là nghiệp mình phải trả, mạnh dạn trả, để một đời này nghiệp mình nhẹ nhàng. Đừng coi người chồng là oan gia trái chủ của mình, vì nếu coi người chồng là oan gia trái chủ thì mãi mãi oan nghiệp này không gỡ được. Hãy coi đây là bài pháp về nhân quả thì hay hơn. Bị nhân quả thì dùng nhân quả để cứu. Nhân quả ở đâu? Ở ngay trong tâm. Tâm oán hờn thì quả oán hờn. Tâm ganh ghét thì quả ganh ghét. Tâm nghĩ sao nó thành ra vậy? Nếu biết rằng nghịch chống nhau sẽ trở ngại đường giảng sanh của mình, vậy thì phải cố gắng biến nghịch duyên thành thuận duyên, bằng cách hãy coi những sự chống đối thành lời khuyên nhắc ta phải lo niệm Phật cho nhiều. Chồng càng chống, ta càng quyết tâm niệm Phật, tìm mọi cách niệm Phật. Niệm lớn bị la rầy thì âm thầm niệm, niệm cho thuần thục, niệm cho nhất tâm. Để lúc cuối cuộc đời, lúc lâm chung, ta có đủ sức định mà giữ những câu Phật hiệu để giảng sanh. Thực hiện điều này gọi là biến phiền não thành bồ đề, biến cảnh khổ đau thành cực lạc. Luôn luôn cầu Phật, Bồ Tát gia trì, hồi hướng công đức cho chồng, hồi hướng cho oan gia trái chủ. Nhờ công đức này sẽ cảm ứng và hóa giải oan khiên. Lòng thành có cảm ứng. Đã không coi chồng là oan gia, thì chính mình phải mau mau thay đổi cách sống, tập ăn nói vui vẻ, sinh hoạt trẻ trung chiều chuộng. Nên nhớ, biết tu hành thì tâm hồn phải cởi mở, rộng rãi hơn người không biết tu mới đúng. Nhờ cách sống này dần dần làm cho người chồng phản tỉnh, ăn năn hối hận việc sai trái của mình. Cũng cần nhắc điều này, nhiều người khi biết đường tu hành thường đi tới chỗ quá cực đoan, cố chấp, không để ý đến ý kiến, cảm giác của người bên cạnh. Hãy tự xét lấy mình thử coi có vướng phải lỗi lầm này không. Tại sao trước kia có cuộc sống vui vẻ, Sau khi tu hành thì cuộc sống xảy ra nhiều sự xung đột. Cố gắng bình tĩnh, tự phản tỉnh nhé. Nếu tình trạng gia đình thật sự có liên quan đến vấn đề thay đổi quá nhiều về tánh tình, tâm lý, cách sinh hoạt của người vợ, làm cho người bên cạnh phải chới giới, xáo trộn, thì người vợ cần chú ý điều chỉnh. Ví dụ cụ thể hơn, nếu người vợ cứ lo chuyện tu mà quên chuyện đời, tỏ ra lãnh đạm, lạnh nhạt, quần áo xốc xếch, tỏ vẻ khinh thường người không tu, thì sự xào xáo trong nhà bắt nguồn từ người vợ thiếu cẩn thận ngay từ lúc đầu. Nên nhớ, chỉ có người biết tu, chuyển hóa người không tu mới tốt. Vì có hướng đi lên, thăng tiến, đừng nên chờ bao người không tu, chuyển hóa người biết tu. Vì đây là hướng thối hóa, không tốt. Muốn chuyển hóa, đòi hỏi phải biết tâm lý như nhẹ nhàng, vui vẻ, tỉ nhị, có lòng từ bi và kiên nhẫn một chút mới được. Nghĩa là người biết tu cần phải cố gắng, uyển chuyển, chịu khó hơn nữa mới được. Cũng nhắc điều này, chúng ta không thể khuyên gì được với người không tu, chỉ cầu mong cho họ có ngày hiểu chút đạo lý nhân quả mà thay đổi. Nếu còn chính họ không thay đổi thì chịu thua, diệu âm không khuyên họ được. Ở đây chúng ta chỉ khuyên người biết tu mà thôi. Phật dạy, xây dựng đạo hạnh đừng cầu không ma chướng, vì không ma chướng thì chí nguyện không bền. Vậy hãy coi đây là điều thử thách cho mình bền chí. Phật dạy rằng, lấy ma quân làm bạn là ý này. Phật dạy, với người đừng cầu thuận ý, vì thuận ý thì tánh kiêu căng phát triển. Tánh kiêu căng phát triển thì chắc chắn tu hành không thành tựu. Cho nên Phật dạy, hãy lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ. Có vậy mới ngăn ngừa tánh kiêu ngạo. Phật dạy, ở đời đừng cầu không hoạn nạn. Không hoạn nạn thì tâm kiêu sa. Vậy hãy lấy chướng nạn từ trong gia đình làm điều giải thoát. Vậy giải thoát hay không ở ngay tâm mình, cùng một hoàn cảnh. Nếu tâm biết tu thì giải thoát, không biết tu thì mắc kẹt. Biết giải thoát thì coi người chồng chống đối như Bồ Tát dạy mình thành đạo giải thoát. Không biết tu thì cũng chính người chồng đó sẽ trở thành oan gia, luôn luôn làm khổ mình, sẽ kéo mình xuống địa ngục. Hỏi, đây là nghiệp chướng của người vợ phải trả, thì người vợ sinh ra trong đời này phải gặp người chồng như vậy. Tất cả là cho nhân quả sắp xếp, thì người chồng chỉ là nhân vật được sắp xếp để tạo nên chướng ngại này thôi. Là một cái quả mà người vợ phải chịu trong đời này. Nếu không có người chồng như vậy, thì người vợ đâu có trả được quả đâu. Trả lời, không phải vậy đâu. Người vợ sanh ra không phải là để phải gặp người chồng. Người chồng cũng không phải là nhân vật được sắp xếp để gặp người vợ. Không ai sắp xếp cho họ cả. Gặp nhau là do cái duyên, hay gọi là có cơ hội. Còn oan trái, oán nghiệp là do cái nhân tự mình tạo ra trước đây. Cái nhân duyên này, cơ hội và nguyên nhân do chính con người tạo nên. Nếu biết các cái duyên thì cái nhân cũng đâu có cơ hội phát triển. Làm sao cắt? Người tu hành mà không thoát được sanh tử luân hồi thì không trước thì sao cũng đối đầu với oan gia trái chủ. Ví dụ, người vợ trong đời trước biết niệm Phật, tha thiết cầu vãng sanh Tây Phương thì đã vãng sanh về Tây Phương rồi, thành Bồ Tát rồi, thì trong đời này làm sao có thể phải đối đầu với ân oán tiền khiên nữa. Vì thế, người vợ sanh ra trong đời này không phải là sự sắp xếp để bắt buộc phải gặp người chồng, mà đây là do cái duyên mình tạo ra nó phù hợp cái nhân đã gây mà kết lại thành quả khổ. Còn rất nhiều cái nhân khác chưa gặp cơ hội nên nó trốn ở chỗ nào đó, chứ không phải chỉ có bấy nhiêu này thôi đâu. Biết vậy thì phải cố gắng ăn ở hiền lành để hợp với nhân lành mà được quả lành. Phải ăn ở hiền lành, phải lánh xa tham sân si, phải bỏ việc ác thì nhân ác cũng khó tạo thành quả ác. Ví dụ, đối với một người chồng cộc cằn, nhưng có người vợ hóa giải được, có người hóa giải không được. Nếu quyết sống với nhau, thì tự mình phải cố gắng vui vẻ, cần có chút tâm lý để chuyển. Nếu không cố gắng, thì tiến tới chỗ đổ vỡ. Đây là một vấn đề khác. Hỏi, như vậy người chồng có tội hay không? Trả lời, có, chắc chắn có. Dù vợ chồng có ân oán nợ nần với nhau, thì đòi nợ cũ là tạo nghiệp mới. Không đòi nợ cũ thì nhân cũ coi như hết. Chính vì vậy mà Phật dạy chúng ta không được trả thù, ganh ghét, đố kỵ. Phật dạy chúng ta phải đoạn ác tu thiện để chuyển nghiệp, tiêu nghiệp, xóa nghiệp. Nếu xóa nghiệp không nổi thì phải nghe lời Phật dạy, niệm Phật cầu vãng sanh. Vãng sanh là mang cái nghiệp về Tây Phương, nhờ A Di Đà Phật gia trì cho chúng ta thành tựu đạo quả, có thần thông đạo lực biến du trong mười phương cứu độ chúng sanh để trả chuyện nhân quả. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 11 tháng 11 năm 2008. Buông xả thì vô sự. Cháu Phượng, cháu viết thư lời lẽ chân thành, tâm cháu rất tốt. Chú trả lời cho cháu đây. Một, cháu muốn tìm một vị minh sư thì chú giới thiệu cho cháu liền. Ngài Tịnh Không là minh sư đó. Chú xin giới thiệu với cháu để tùy duyên mà học hỏi. Hai, cháu thấy chân tướng toàn là khổ đau, giả tạm không thật. Biết vậy thì tập buông xả để niệm Phật. Nhắc rõ rằng buông xả có nghĩa là không chấp, không lo, không buồn, không khổ, không cạnh tranh, không ganh tị, không thị phi. Nói chung là tập cho tâm hồn thanh thản, nhẹ nhàng, không nhức đầu vì tiền bạc, không bận biểu vì danh vọng, không đổ mồ hôi sôi nước mắt để mưu cầu sự nghiệp giả tạm nữa. Nghĩa là làm để sống, chứ không phải sống để làm. Tất cả đều để tự nhiên. Tự nhiên có, tự nhiên mất, tự nhiên đến, tự nhiên đi, tự nhiên được, tự nhiên mất. Gọi là buông xả, chứ không phải buông xả là sống xả láng, bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ làm đâu nghe. Người biết buông xả thì lúc nào cũng vui, vì có gì quan trọng nữa đâu mà buồn. Người còn buồn bã, phiền muộn, còn tức chuyện này, còn sợ chuyện nọ, thì chưa biết buông xả vậy. 3. Cháu thường thấy mình còn vọng tưởng, tâm không an định để niệm Phật. Đây là chuyện rất thông thường, chứ không có gì lớn lắm đâu. Thực tế, hình như ai cũng vậy cả. Chính chú Diệu Âm này cũng không tránh khỏi. Trong bộ Khuyên Người Niệm Phật, chú có nói khá nhiều về điều này, hình như trong tập 3. Vậy thì đừng sợ, khi còn vọng tưởng hay tâm chưa được an định, hãy coi đó là điều tự nhiên, vì chúng ta đều là phàm phu mà. Nếu không có vọng tưởng thì cháu thành Phật, thành Bồ Tát rồi, còn đâu phải hỏi đến chú. Vì nên muốn hết vọng tưởng thì không thèm để ý đến nó nữa, không lo vọng tưởng, không sợ vọng tưởng, không ghét vọng tưởng. Không để ý đến nó thì nó đến hay đi, kệ nó. Không buồn lo gì nó thì ta cảm thấy thoải mái, vui tươi hơn. Không sợ vọng tưởng thì ta an nhiên, tự tại. Không ghét vọng tưởng thì tâm ta thấy bình đẳng. Không chê ai lắm, cũng không khen ai nhiều. Từ đó tâm ta sẽ bình lặng. Lợi dụng vọng tưởng để tu hành, nghĩa là thấy mình có vọng tưởng thì biết mình có căn cơ thấp, nghiệp nặng, chướng dày. Vậy thì hãy lấy đó tự nhắc nhở để hạ thủ công phu, tu hành nhiều hơn. Nhiều người cạn suy, tâm ý lộ mãn, không tự thấy mình là hạ căn, hạ trí, ưa nói huyền, nói diệu, mới là người tội nghiệp. Vì sau cùng họ cũng sẽ bị nạn rất nặng. Chứ ta đã biết rồi, thì giải nạn dễ lắm. Giải nạn bằng cách nào? chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm là chỉ cho dòng tưởng, tạp niệm, nghĩ ngợi lung tung. Giác là câu A-di-đà Phật. Nếu dòng niệm khởi lên, thì niệm A-di-đà Phật liền, không cần suy nghĩ chi cho mệt ấp, không cần biết dòng niệm hết hay không, không cần xem xét dòng niệm lớn hay nhỏ, xấu hay tốt, nặng hay nhẹ. Mặc kệ đó đi, cứ cất lời niệm câu Phật hiệu, thì một thời gian cháu sẽ thấy kết quả tuyệt vời. Pháp niệm Phật là pháp đại giải nạn, không những giải nạn mà còn dễ dàng thành đạo nữa. Cháu đã xem qua nhiều video giảng sanh rồi phải không? Giảng sanh thì sẽ thành đạo đó, dễ dàng phải không? Rõ ràng ai cũng có thể giảng sanh cả. Như vậy, chính cháu cũng sẽ giảng sanh dễ dàng, chỉ cần biết cách tu thì được thôi. 4. Hỏi về tu phước nhân thiên. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm, không sát, tu 10 điều thiện thì rất quan trọng, ai cũng phải lo làm. Hiếu dưỡng cha mẹ là cái đức đầu tiên trong Phật giáo. Người không có hiếu thuận với cha mẹ không thể học Phật, không thể coi là người tốt được. Phụng sự sư trưởng là kính trên nhường dưới. Người ăn nói vô lễ, cử chỉ hỗn hào, tính tình cao ngạo phạm phải điều này. Từ tâm bất sát, sát sanh hại vật chắc chắn là bị quả báo tệ hại, thường bị bệnh hoạn khổ đau về sau. Những chứng bệnh nan y không chữa trị được hầu hết đều liên quan đến việc sát sanh. Hơn nữa, các bệnh về oan gia trái chủ đều từ sát sanh mà ra. Phải biết làm thiện, phóng sanh lợi vật, niệm Phật cầu sám hối mới mong giảm trừ nghiệp chướng. Tu 10 điều thiện là căn bản để thành người hiền lành. 4. Điều này phải lo tròn, chứ nên sơ suất, chắc phải cố gắng hết sức để làm nhé. 5. Niệm Phật nhất tâm bất loạn. Đây là kết quả của công phu tu tập. Nói thật rõ hơn là cảnh giới chứng đắc, khi ta phá được, ít ra cũng sạch hết nghiệp hoặc mới được. Chứ không phải niệm Phật có được một vài phút an tịnh như cháu nói đâu. Nhiều người hiểu lầm chuyện này, thành ra khi ngồi niệm Phật mới có cảm giác lâng lâng nhẹ nhõm một chút, thì tưởng mình đã niệm Phật nhất tâm bất loạn, vội vã chạy đi khoe khắp nơi. Không phải vậy đâu, người ưa khoe như vậy coi chừng bị trở ngại đó. Chị thì khuyên cháu không cần nghĩ đến việc nhất tâm bất loạn làm chi cho mệt óc. Đã tập buông xả thì chuyện nhất tâm bất loạn cũng buông xả luôn đi. Hãy lo cái nhân, đừng lo cái quả. Cái quả cứ để tự nhiên. Tự nhiên đến, tự nhiên đi. Ẩn hay hiện, còn hay mất, cũng mặc kệ đó. Được như vậy mới có thể được nhất tâm bất loạn. Chứ cứ mong cầu nhất tâm bất loạn thì vĩnh viễn không được đâu. Muốn thành tựu đạo nghiệp thì chí thành chí kính niệm Phật, tha thiết cầu sanh tịnh độ, tin tưởng vững vàng thì cuối đời được giảng sanh bất thối thành Phật vậy. A Di Đà Phật. Chú Diệu Âm, 12 tháng 11 năm 2008. Niệm giả cảm Phật giả. Hỏi: tất cả các Phật đều có thể bị giả, kể cả Phật A-di-đà cũng có thể bị giả. Và nêu ra một ví dụ, có một già sư đã nhìn thấy Phật A-di-đà hiện ra, nhưng sau đó thì phát hiện là giả. Theo anh nói thì Phật A-di-đà không thể nào bị giả. Thế nào là đúng? Kiều Thanh trả lời: hình tướng nào cũng có thể giả được cả. Đúng đó, nhưng nếu tâm thanh tịnh, chân thành, chí thành niệm A-di-đà Phật, cầu sanh tịnh độ, thì không ai còn có thể giả A-di-đà Phật, gạt hành giả được. Một người nhìn thấy A-di-đà Phật hiện ra, nhưng sau đó phát hiện là giả, thì chắc chắn vị đó không phải là người chân chính tu tịnh độ, chắc chắn không phải người chuyên nhất tu theo pháp môn niệm Phật. Giả như người đó có niệm Phật, thì chắc chắn không phải niệm Phật A-di-đà, Nếu có niệm A-di-đà Phật thì chắc chắn niệm không thành tâm, không chí thành chí thiết. Mà giả như có thành tâm niệm A-di-đà Phật thì sự thành tâm này nhằm vào việc cầu phước, cầu chứng đắc, cầu thần kỳ diệu lý nào đó, chứ không phải niệm A-di-đà Phật để cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu không thuộc vào các dạng trên, thì người niệm Phật này chỉ là người niệm thử, muốn trắc nghiệm để coi thử pháp niệm Phật có hay ho gì không. Người này lấy tâm nghi ngờ mà niệm Phật, chứ không phải thật tâm niệm. Nói chung, đã thiếu tín, thiếu nguyện, thiếu hành trong việc niệm Phật, thì niệm Phật này là hình thức niệm, là miệng niệm, chứ không phải là tâm niệm. Niệm giả thì phải chịu cảnh giả, hay nói rõ hơn là chiêu cảm lấy ma cảnh vậy. Phật vô hình tướng, nghĩa là Phật không còn hình này hình nọ nữa, Phật hoàn toàn không có hình tướng, giống như những sản phẩm của các nhà họa sĩ vẽ ra đâu. Nhưng vì phương tiện thiện xảo để cho chúng sanh có chỗ nương dựa, nên chư tổ sư mới vẽ lên cho chúng sanh thờ cúng, tôn kính. Sau này rất nhiều họa sĩ khác cũng theo đó phát tâm vẽ Phật, tạo tượng Phật, tạo ra nét trang nghiêm nhất để đáp ứng nhu cầu cho chúng sanh, cho các tự viện, chùa chiền. Chứ thực ra Phật đâu phải có hình dáng như vậy. Phật Bồ Tát đâu còn tướng người nam, tướng người nữ, đàn ông, đàn bà gì nữa. Phật tại tâm, khi tâm chân thành, thanh tịnh, không loạn động, thì chân tâm hiển lộ. Phật tự chân tâm hiển hiện, đó gọi là giác. Khi chân Phật hiển hiện, đâu phải là hình Phật hoặc tượng Phật hiện ra. Một người bảo rằng thấy Phật, nhưng thật ra họ thấy tượng Phật, hình Phật vẽ, toàn là sản phẩm của các nhà họa sĩ. Chứ có Phật nào lại trắng, xanh, vàng, đỏ do người họa sĩ chỉ định đâu. Nếu lúc người thấy đó mà tâm hồn vọng tưởng, hồ nghi, hiếu kỳ, cống cao, tự đắc, cho mình là đúng, thì những hình ảnh đó sẽ toàn là hư huyễn. Nếu tâm không lấy lại sự thanh tịnh, thì những hình ảnh hư huyễn đó sẽ tiếp tục hiện ra để thỏa mãn cái tâm vọng động, phân biệt, chấp trước của họ. Tất cả đều do tâm hiện. Nếu tâm đang hồ nghi, cao ngạo, thiếu thành kính, không tin lời Phật dạy, thì làm gì có chân Phật hiển hiện, thì những hình ảnh vừa thấy đó chỉ là cái hình vẽ bất chợt vừa bắt gặp hoặc lưu trữ trong tiềm thức, hay những cái ảo ảnh trong tâm thức, nó hiện ra để đáp ứng cái tâm đang vọng tưởng đó thôi. Chứ Phật nào lại hiện ra như vậy? Ví dụ cụ thể, một người mong cầu thấy Phật, ngày ngày đều cầu mong thấy được Phật, thì một thời gian sau, họ sẽ thấy Phật hiện ra. Nghĩ tới hình Phật nào, thì hình đó hiện lên, hiện hoài thành thói quen, thành tập khí, thành một thứ phản xạ. Hễ họ nhắm mắt lại là Phật hiện ra liền, cộng thêm vào đó. Vì tâm tham chấp, mê thần thông, thèm chứng đắc, thì chẳng bao lâu họ thấy chứng đắc ngon lành liền, thấy mình cao hơn thiên hạ, thấy mình đã chứng đắc thực sự, đã thành đạo rồi. Và người này thế gian đâu phải thiếu. Chính vì thế, chúng ta phải thường nghe thấy có người tự khoe rằng mình đã chứng đắc này, chứng đắc nọ, nói ra những điều thật là thần kỳ, di diệu. Nhưng quý vị cứ để ý thử coi, sau đó họ sẽ như thế nào. Có một số người tu hành, sau một thời gian bị trở ngại, bị rối loạn tâm thần, khi đưa đến gặp Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài hỏi, có phải trước đây bạn thích thần thông, thích chứng đắc lắm phải không? Nhiều người sơ học, không phân biệt được đâu là chân, đâu là giả, đâu là chánh, đâu là tà. Cứ thấy lạ lạ, hay hay thì nhào vô. Xin hãy biết giật mình, hãy mau mau tự hỏi, có phải mình thích thần thông, thích chứng đắc lắm phải không? Rồi hãy tự phản tỉnh và tự giải quyết lấy. Trong Kinh A-di-đà, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật dạy người thành tâm niệm Phật cầu giảng sanh, thì khi lâm chung A-di-đà Phật cùng chư thánh chúng sẽ hiện ra trước mặt người đó, tiếp dẫn họ về Tây Phương Cực Lạc. Nếu lời thề của Phật đã như vậy rồi, nếu người chí thành chí kính niệm A-di-đà Phật cầu sanh Cực Lạc, mà sau cùng A-di-đà Phật còn phải bị giả, thì chúng sanh còn chỗ nào nữa để nương tựa? Chẳng lẽ kinh Phật phải bỏ đi sao? Lời Phật không còn giá trị nữa sao? A-di-đà Phật không đủ khả năng giữ trọn lời thề nữa sao? 48 lời nguyện của Phật A-di-đà thề cho vui chốc lát sao? Chẳng lẽ hệ thống Phật giáo đến thế kỷ thứ 21 này sẽ bị tiêu diệt rồi sao? Chắc chắn không có chuyện này đâu. Chuyện này nếu có thì ít ra cũng còn tới 9.000 năm nữa mới xảy ra. Ngày nay, có gì đi nữa cũng chẳng qua là mới bắt đầu mớm lần đó thôi. Ai mớm vậy? Chướng ma thì mọi cơ duyên đã phá chánh pháp. Tà phá ngoại đạo đang phát triển lấn qua chánh pháp. Chúng sanh thiếu thiện căn phước đức, không tin lời Phật dạy. Chỉ thì nếu là người Phật tử chân chánh, mau mau phải trở về đúng kinh Phật mà y giáo phụng hành, có vậy mới mong ngày thoát nạn. Như vậy, những tâm vọng động, cao ngạo, không chân thành, họ thấy gì thì kệ họ. Người niệm Phật phải nhất tâm tin tưởng vào lời Phật dạy, phải quyết lòng niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ. Khi lâm chung không được theo một ai khác, chỉ quyết cầu A-di-đà Phật lai nghìn tiếp dẫn là an toàn vãng sanh. Khi lòng chân thành, chí thiết niệm Phật, quán chiếu vào một tượng Phật trước mắt mình mà niệm, tâm ta thành khẩn coi đó là ảnh tượng của Đức A-di-đà, đây gọi là quán tưởng niệm Phật, thì Đức Từ Phụ sẽ tùy theo tâm của ta mà biến hóa ra, tiếp dẫn ta về Tây Phương Cực Lạc. Quyết định trong pháp giới này, không ai dám phá cái luật tiếp độ của A-di-đà Phật được cả. Ngài Tịnh Không nói, oan gia trái chủ có thể giả dạng bất cứ Phật nào để dụ hoặc chúng ta. Đây là do nhân quả của chính chúng ta gây ra thì phải chịu lấy. Nhưng không ai có thể giả đức A-di-đà Phật để tiếp dẫn được. Ai phạm đến quy luật này sẽ bị chư hộ pháp trừng phạt ngay, không bao giờ tha thứ. Như vậy, người niệm Phật mà không được giảng sanh, không được Đức A-di-đà tiếp dẫn là tại mình không đầy đủ tín nguyện hạnh vậy. Không có tín nguyện hạnh thì có niệm Phật cũng như không. Do đó, một người nào đó nói Phật A-di-đà cũng bị giả là vì chính người thấy Phật không đủ tín nguyện hạnh, không phải là người niệm Phật chân chính. Sự tu hành của người này chủ yếu là tự lực chứng đắc, chứ không phải nhị lực cầu Phật tiếp độ giảng sanh. Chính vì thế, không tương ưng với đại nguyện độ sanh của A-di-đà Phật, không được hưởng sự gia trì của 48 lời đại nguyện. Họ thấy A-di-đà Phật, chứ thực ra đó không phải là hóa thân của A-di-đà Phật, mà chính là tâm vọng động, tâm hồ nghi, tâm cao ngạo, tâm bất thường hóa hiện ra, hơi giống như tấm hình A-di-đà Phật mà hàng ngày chính họ không tin tưởng. Tổ Ấn Quang nói, người niệm Phật thời nay vẫn bị ma gạt như thường. Chính là vì tín, nguyện, hạnh không đủ. Bên cạnh tâm hồn thì cống cao, loạn động, hiếu kỳ, thích điều mới lạ. Đây là cơ hội rất tốt để kết duyên với cảnh giới ma. Xin xem thêm trong Ấn Quang văn sau. Cho nên người niệm Phật dù được Phật lực gia trì, nhưng xin chư vị luôn luôn phải giữ tâm chí thành chí kính, luôn luôn phải khiêm hạ, phải y theo lời khai thị của Ngài Ấn Quang mà tu. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng khoe trương. Có được vậy mới tránh khỏi những hiểm nạn mà an toàn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật, Diệu Âm, ngày 15 tháng 11 năm 2008. Giáng Hạ và Tịnh Môn. Hỏi: Xin cư sĩ cho hát hát. Hỏi: Tu giáo hạ là tu như thế nào? Có phải là nghiên cứu kinh điển để tìm ra con đường giải thoát không? Trả lời: Đúng đấy. Giáo hạ là danh từ chỉ chung cho các pháp tu thuộc về nghiên cứu giáo điển cho đến khi thông suốt tất cả kinh điển. Nhờ đó mới ngộ ra lý đạo nhiệm màu, ngộ ra chánh pháp rồi mới có thể hạ thủ công phu tu tập mà chứng đắc. Hầu hết các trường cấp dạy về Phật học phổ thông dựa trên căn bản này. Nhưng thật ra đây là con đường học Phật khá gian truân. Học giáo nghĩa để hiểu, gọi là giải, thì có. Hiểu rồi, bắt đầu hành thì không dễ. Hành rồi mới chứng, thật là khó. Giải, hành, chứng, thật không phải là chuyện để cho hàng hạ cấp thấp thỏm như chúng ta bàn tới đâu. Có ba cách chính để học Phật là giác, chánh, tịnh. Giác chỉ cho pháp thiền định, chánh chỉ cho học rộng kinh điển thuộc về giáo hạ. Tịnh là thanh tịnh thân tâm, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Giác dành cho các vị thượng thượng căn hoặc thượng căn tu tập, có thể nhất thời đốn ngộ thành tựu, hay gọi là pháp đốn giáo, nghĩa là đốn là nhanh chóng cấp kỳ. Giáo hạ chỉ phù hợp với hàng thượng căn và thượng trung căn mới thực hiện nổi, và thời gian phải dài lâu và vững vàng, nên gọi là pháp viên giáo. Ít nhất thì cũng phải ba đại A Tăng kỳ kiếp thời gian mới mong thành đạt. Còn Tịnh Môn dành cho tất cả chúng sanh không phân biệt thượng hay hạ, một đời thành Phật, nên được gọi là pháp đốn viên giáo, có nghĩa là vừa nhanh vừa vững. Chứng đắc trong pháp giáo hạ gọi là đại khai viên giải. Thật ra không phải đơn giản như nhiều người tưởng. Đây là cảnh giới chứng đắc tương đương với minh tâm kiến tánh trong tông môn, lý nhất tâm bất loạn trong tịnh môn. Trong tịnh tông, niệm Phật nhất tâm bất loạn không phải dễ, nhưng giảng sanh thì thật sự dễ. Rất nhiều người đã được giảng sanh, đó là nhờ Phật lực gia trì mà cứu được tất cả các tầng lớp chúng sanh. Người nào có tín, nguyện, hạnh đầy đủ thì ai cũng có khả năng giảng sanh. Giảng sanh dù dưới phẩm vị nào, sau cùng cũng được viên mãn đạo quả, gọi là viên mãn tam bất thối chuyển. Chính vì vậy, chư tổ nói pháp môn niệm Phật cầu sanh Tây Phương là đốn trong đốn, viên trong viên. Ai tín, nguyện, hành vững vàng chắc chắn thành tựu trong một đời tu tập. Vì thế mới có câu: dạng người tu, dạng người đắc, mua người tu, mua người chứng. Thời này, tâm trí hạ đẳng nên tu tịnh nghiệp là hay nhất, dễ thành đạt nhất. Đây chính là nhờ lực gia trì của chư Phật tiếp độ giảng sanh, cứu được vô số chúng sanh tội chướng sâu nặng, thoát dòng sanh tử, bất thối thành tựu đạo quả vậy. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 17 tháng 11 năm 2008. Vấn đề phá thai. Hỏi: Kính gửi chú Diệu Âm, cháu có một vấn đề rất cần sự giải đáp và chỉ dạy của chú, để cháu có thể được thấu triệt vấn đề này hơn. Cháu đang rất bối rối và lo sợ. Cháu nghĩ rằng chắc vợ chồng cháu đã tạo tội nặng rồi. Khi cháu được biết một chút về học Phật và những lời dạy về nhân quả, vấn đề mà cháu gặp phải là như thế này. Hai vợ chồng cháu lúc đầu đã có một đứa con đầu lòng. Lúc trước, con của cháu chỉ vừa tròn khoảng 2 tuổi thôi. Nay đã 3 tuổi, nhưng vợ cháu lại có thai thêm lần nữa. Đây là việc ngoài ý muốn của hai vợ chồng cháu, vì vợ cháu đã đặt vòng tránh thai, vì trục trặc nên vẫn có thai. Lúc này vợ chồng cháu rất bối rối và lo sợ, vì đứa con đầu còn nhỏ quá, mà sanh nữa thì sợ không lo nổi. Lúc này cháu nghĩ là sanh con thì phải chăm sóc cho trọn vẹn, nếu hai đứa thì sẽ không lo tròn nổi. Nói chung cháu rất là bối rối. Cuối cùng vợ chồng cháu quyết định là không sanh, đi hút thai ra. Thai lúc này khoảng 6 hay 7 tuần. Khi hút ra chỉ là cục máu thôi, chưa thành hình. Chuyện này đã xảy ra khoảng 1 năm rồi. Bây giờ nghĩ lại sợ quá chú ơi. Mong chú giải bày dùm. Hai vợ chồng cháu đã phạm vào tội gì? Có cách nào hóa giải không chú Diệu Âm? Mong đợi thư hồi âm của chú. A-di-đà Phật. H-L. Trả lời: khi hiểu được nhân quả báo ứng rồi, chúng ta mới sợ sự tạo nghiệp ác. Trong các nghiệp ác thì nghiệp sát nặng lắm. Tuy nhiên, nghĩ cho cùng, chúng ta là chúng sanh còn đầy mê muội thì tránh sao cho khỏi gây nghiệp. Điều muốn nói ra đây là khi tạo nghiệp rồi, chúng sanh có mạnh dạn thấy rõ việc làm sai trái của mình chăng? Nếu thấy rõ rồi, có mạnh dạn sám hối tội lỗi không? Đây là vấn đề cho chúng ta bàn tới. Vì cháu thấy hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn là quyết định làm một việc mà trong nhà Phật nghiêm cấm thì chắc chắn là có tội. Nay ăn năn hối hận, đang tìm cách hóa giải. Thực sự đây cũng là điều may mắn và đáng khen. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói, người phạm đến tội đại ác mà thành tâm sám hối, niệm Phật cầu giảng sanh vẫn được giảng sanh. Đây chính là đầu mối cho cháu giải nạn đó. Nhưng sám hối như thế nào mới được? Sám là nêu cái lỗi của mình ra. Hối là không làm chuyện đó nữa. Cháu đã khai ra chuyện phá thai của mình là sám. Bây giờ quyết lòng từ nay trở về sau không được tái phạm nữa, tức là hối. Nhưng khi đã tạo tội lỗi thì việc nhân quả làm sao giải? Hằng ngày hãy tụng kinh niệm Phật, làm được chút công đức, việc lành nào đều phải thành tâm hồi hướng công đức cho pháp giới chúng sanh, hồi hướng cho lịch đại quan gia trái chủ. Riêng cháu hãy hồi hướng thêm cho dòng thai đó, cứ thành tâm làm việc này hàng ngày nhé. Nếu lòng mình chân thành hóa giải như vậy, thì oán hờn cũng sẽ dễ giải tỏa, nhưng cháu phải chân thành mới được. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện có nói, chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề này, khởi tâm, động niệm, không có việc gì tránh được nghiệp nhân. Thì sự tạo nghiệp của cháu cũng không phải là điều đặc biệt. Cái khổ nạn chính là con người làm điều sai lầm mà không biết mình làm sai. Cứ tiếp tục làm sai lầm thêm, thành ra oan oan tương báo, không có ngày chấm dứt. Sám hối là biết lỗi, không làm tiếp. Đừng sám hối theo kiểu ngày ngày nghĩ đến việc làm đó mà sợ sệt, mà đau khổ, mà lo âu. Cái sám hối này không đem lại lợi ích gì cho cháu và cho người bị thiệt hại, mà coi chừng có hại nữa, không tốt. Vì sao vậy? Vì người nào cứ nghĩ mãi về những điều tội lỗi, thì tội lỗi sẽ hiện ra trong tâm của họ. Nếu ngày ngày đều nghĩ đến tội lỗi, thì ngày ngày tội lỗi hiển hiện trong tâm, chắc chắn người đó sẽ đau khổ, sẽ lo âu, sẽ sợ sệt, sẽ sống trong buồn khổ, mất vui. Đây là điều hoàn toàn không tốt. Tất cả đều do tâm tạo. Tâm hồn đang chìm trong cảnh lầm lỗi thì thấy toàn là cảnh lỗi lầm, không có gì hay ho khi tâm hồn chìm đắm trong tội lỗi đâu. Thực ra, chính mỗi người trong chúng ta, trong nhiều đời kiếp trước, cho đến đời này, đã tạo ra vô lượng vô biên những tội lỗi rồi, chứ không phải chỉ có một vài tội lỗi đã phát hiện ra này đâu. Chính vì những tội lỗi đó mà chúng sanh rất dễ bị đọa vào ba đường ác để thọ quả báo. Nhưng cũng nên hiểu thêm rằng Bên cạnh đó, có thể chúng ta cũng làm được vô lượng những việc thiện rồi chứ, không phải thường. Chính vì nhờ thiện căn đó mà đời mạt pháp này chúng ta mới có cơ hội gặp được Phật pháp. Trong kinh Phật dạy, người nào đời này gặp được câu Phật hiệu mà tin tưởng, trì niệm, thì do trong nhiều đời nhiều kiếp, họ đã tu phước thiện rất lớn mới được. Như vậy, đời này cháu gặp được Phật pháp, gặp pháp niệm Phật, có tin tưởng, có niệm Phật, thì cũng nên vui mừng rằng thiện căn phước đức của cháu lớn lắm. So sánh giữa tội và phước, chúng ta thấy vẫn còn nhiều cơ hội giải thoát. Tu là tu sửa, hành là hành vi tạo tác sai lầm. Tu sửa thì chỉ có thể bắt đầu sửa từ đây cho đến về sau, nghĩa là từ hiện tại cho đến tương lai, chứ không cách nào chạy ngược về quá khứ để tu sửa được. Thời gian trôi qua không bao giờ trở lại được. Vì thì quá khứ làm sai là kinh nghiệm cho chúng ta sửa chữa hành vi động niệm của mình, hầu tương lai không còn tái phạm lại. Nhưng còn một vấn đề nữa, tu phước thì hưởng phước, còn làm tội thì phải chịu tội. Phần nào ra phần đó, có nghĩa là quả báo phải thọ lãnh, gọi là nhân duyên quả báo tơ hào không sai. Vậy phải làm sao đây? Nếu tu hành mà không thoát được sanh tử luân hồi, nghĩa là không ra khỏi tam giới, thì chắc chắn không trước thì sau cũng phải có ngày hoàn trả tất cả những nghiệp nhân chính mình đã làm ra. Trả nghiệp ở đâu? Ở các cảnh giới địa ngục. Làm sao thoát được sanh tử luân hồi? Nếu tự tu tự chứng thì chắc chắn rằng thời mạt pháp này thế gian khó tìm ra một người thực hiện được mộng ước thoát dòng sanh tử. Vì như cháu đã biết, nghiệp chướng đã quá nặng, mà theo lẽ thường còn nghiệp thì phải theo nghiệp thọ quả báo. Một khi theo nghiệp thọ báo thì nhất định không thể thoát ra khỏi tam giới. Nên nhớ, đã là nghiệp thì dù là thiện hay ác vẫn là nghiệp, vẫn bị trói buộc trong sáu đường sanh tử luân hồi. Muốn thoát tam giới phải phá kiến, tư phiền não, từng phẩm, phải phá hết đến 88 phẩm thô thiện cố chấp tham trước thuộc về kiến hoặc. Ai phá nổi? Nhất định khó có ai làm được. Rồi sau đó phải phá thêm 81 phẩm tư hoặc, nghĩa là những ý nghĩ tế di trong tâm, không cần phải lộ ra hành động. Ai phá nổi? Chắc chắn không tìm ra một người làm được trong cái thế giới ngũ trược ác thế, nhất là trong thời mạt pháp này. Trong kinh nói, được vậy rồi vẫn chưa hết. Ngoài ra, còn phải sanh lên trời rồi rớt xuống phàm trần 7 lần như vậy. Sau đó mới chứng quả A-la-hán, vượt qua được tam giới, thoát khỏi luân hồi. Như vậy làm sao đây? Phải nương nhờ Phật lực mà thoát luân hồi. Một câu A-di-đà Phật giúp cho chúng sanh đầy tội lỗi, đới nghiệp giảng sanh. Giảng sanh thì chắc chắn thoát ly sanh tử luân hồi. Nhưng thoát ra khỏi tam giới chỉ mới qua khỏi phần đoạn sanh tử, chứ chưa thoát được biến dịch sanh tử. Phần đoạn sanh tử là sự chết sống của báo thân này. Báo thân của phàm phu có giới hạn, sanh ra từng đoạn rồi chết. Các vị A-la-hán vượt qua được thân phàm phu, không còn phần đoạn sanh tử nữa, nhưng còn chịu phần biến dịch sanh tử, nghĩa là sự biến đổi giữa mê và ngộ trong tâm. Nói chung còn phải tu hành thật nhiều để phá trần sa hoặc, tiến dần đến chỗ phá vô minh hoặc để khai trí huệ, sáng tâm thấy tánh. Điều này cao quá, không nên bàn thêm. Người niệm Phật được A-di-đà Phật tiếp dẫn giảng sanh sẽ vượt qua tất cả những cảnh giới đó, một đời thành đạo vô thượng, thật vô cùng quý hóa, vô cùng thù thắng. Một đời này chúng ta ai cũng có thể thực hiện được. Xem thêm kinh Vô Lượng Thọ, kinh A-di-đà, vân vân. Khi giảng sanh, nhờ Phật gia trì, chúng ta được khôi phục chân tâm tự tánh mà thành Phật. Thành Phật thì mới có năng lực cứu độ tất cả chúng sanh. Cứu độ tất cả chúng sanh nghĩa là cứu tất cả những người mà lúc mê muội ta đã hại họ, cứu được quan gia trái chủ, cứu được nghiệp báo, thì hóa giải được nhân quả vậy. Thành tâm niệm Phật cầu giảng sanh thì tất cả oán nạn sẽ được giải quyết. Tóm lại, muốn giải ách nạn này, cháu phải làm như vậy. Một, không được tái phạm lỗi lầm như trước nữa. Hai, ngày ngày niệm Phật, ăn ở hiền lành, giúp người phóng sanh. Nói chung, đừng làm ác, cố gắng làm thiện, nhưng đừng ngừng lại ở việc thiện này. Mà buổi chiều lại đem công đức này hồi hướng đến khắp pháp giới chúng sanh, hồi hướng cho oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, hồi hướng cho ông bà, cha mẹ, bà con thân thuộc trong nhiều đời nhiều kiếp, hồi hướng cho dòng thai đó, cứ nghĩ đến để hồi hướng cầu cho họ được giảng sanh tịnh độ là được. Hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, cầu cho chính mình hết báo thân này được giảng sanh, nguyện thành Phật, độ chúng sanh. Hồi hướng cho những ai cần đến. 3. Phải luôn nhớ Phật, niệm Phật, cầu hết báo thân được giảng sanh. Không phải nhớ tội, sợ tội, buồn vì tội lỗi đã lỡ lầm làm ra trong quá khứ nữa nhé. Chúc vui thành đạo. Hỏi: A-di-đà Phật, kính thưa cư sĩ Diệu Âm, tâm con luôn nguyện cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Lòng luôn ước có điều kiện con sẽ thỉnh Tam Thánh về thờ và luôn niệm Nam Mô A-di-đà Phật. Nhưng vừa rồi, trong gia đình con có đứa em rể về chơi. Đứa em rể này có một người anh mất từ nhỏ, hay về nhập vào đứa em rể để chỉ bảo. Lần về chơi này, người anh cũng nhập vào, nói là con chỉ thờ mẹ Quán Âm có chiếu hào quang mà thôi. Con hỏi giống ý rằng con muốn thỉnh thờ chư vị Tam Thánh được không? Giống ý nói rằng chỉ thờ Quán Thế Âm mà thôi. Còn một vấn đề nữa, con xin hỏi. Theo con biết, niệm Phật diệt tội, vì con niệm Phật thầm trong tâm, như thế con có trả dần được tội nghiệp của mình từ vô lượng kiếp không? Thanh Thúy trả lời: Thanh Thúy, hãy thịnh tâm khuyên vong linh đó niệm Phật cầu giảng sanh đi. Quán Thế Âm cũng ở Tây Phương, Bồ Tát cũng phải niệm Phật. Nếu có dịp, hãy hỏi vong linh cho rõ ràng, tại sao lại không niệm A Di Đà Phật để giảng sanh? Niệm Phật tự nhiên diệt tội, niệm lớn hay thầm đều được, miễn là phải thành tâm. Hãy thành tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì tội không diệt hết cũng được giảng sanh. Giảng sanh thì thành tựu đạo quả. Lúc đó tội không hết cũng hết. Nói chung, chỉ cần giảng sanh được là giải quyết tất cả. Đừng niệm Phật để cầu hết nghiệp, vì cầu hết nghiệp tức là còn sợ nghiệp, còn nghĩ, nhớ, tưởng đến nghiệp. Tâm nhớ tưởng thì nghiệp theo tâm tưởng mà hiện ra báo đời. Nghiệp chướng của chúng ta nặng lắm, chắc chắn một đời này không cách nào tiêu hết nghiệp được đâu. Nghiệp không tiêu hết mà tâm cứ trói vào đó thì chắc chắn phải theo nghiệp thọ báo, nghĩa là không thể thoát ly sinh tử luân hồi được. Niệm Phật tha thiết cầu hết báo thân được giảng sanh, cứ vậy mà đi. Nếu báo thân còn 50 năm nữa mới chết thì bệnh gì cũng hết. Nghiệp có nặng hay không cũng không cần đếm xỉa tới. Còn ta thì hưởng được 50 năm an vui khỏe mạnh. Nếu báo thân có mạng thì mạng lúc nào ta giảng sanh lúc đó, an nhiên tự tại. Niệm Phật, tưởng Phật, nhớ Phật hiện tiền, tương lai chắc chắn sẽ về Tây Phương thành Phật. Đây là lời của Bồ Tát Đại Thế Chí dạy trong Kinh Lăng Nghiêm. Chỉ nên nghe theo lời Phật, Bồ Tát, không được nghe theo ai khác nhé. A-di-đà Phật, Diệu Âm, 25 tháng 11 năm 2008. Không nên phân biệt phương cách niệm Phật. Hỏi: Kính sư huynh Diệu Âm, Úc Châu, thì Ngộ Thông đã cho chúng tôi niệm Phật theo máy đánh nhịp. Chúng tôi đã tìm mua ở tiệm bán nhạc cụ máy Metronome Watt hiệu Seiko. đánh đến 208 nhịp một phút. Đạo tràng niệm Phật ở Oklahoma, chúng tôi có khoảng 20 liên hữu đồng tu niệm Phật, mỗi lần từ 60 phút đến 90 phút không gián đoạn. Niệm như vậy thì có lợi hơn. Nếu đánh địa chung thì niệm được từ 20 đến 30 phút là ngưng nghỉ, rồi bắt đầu niệm lại. Chúng tôi cũng đã thực hành độ 4 tháng, thấy không thể nhất tâm bất loạn. Vì bắt đầu niệm từ 20 đến 30 phút, tâm còn tạp niệm, còn xen tạp nhiều chuyện bên ngoài. Xin sư huynh giúp cho ý kiến, vì nhiều bạn đồng tu đang theo pháp môn niệm Phật, cầu nguyện giảng sanh được nhiều sự lợi lạc. A-di-đà Phật. Trả lời, Diệu Âm góp ý kiến rằng, niệm Phật có rất nhiều phương pháp. Mỗi phương pháp đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng. Có người thích cách này, có người thích cách khác. Không có cách nào là tuyệt đối ứng hợp với tất cả mọi người. Thành ra, đạo hữu thấy phương cách của thầy Ngộ Thông hướng dẫn, làm cho đạo hữu thấy cảm ứng, thì hãy theo cách của thầy. Từ trước tới nay, chư tổ đều chế ra khá nhiều cách để đáp ứng những cảm ứng khác nhau. Có người niệm chậm mới nhiếp tâm, có người niệm nhanh mới nhiếp tâm, có người niệm theo âm điệu mới thấy cảm ứng, có người cần niệm đơn giản từng tiếng rõ ràng mới cảm ứng, có người thích phương pháp phản văn trì danh, có người thích kim cang trì danh, vân vân. Tất cả đều do sự ứng hợp riêng, chứ không thể nói cách này là nhất, cách kia là nhì được. Theo như đạo hữu nói, thích niệm nhanh, điều này tốt. Ngài Ấn Quang chủ trương kim cang trì danh, nghĩa là niệm rất nhanh. Hai môi đánh nhẹ hai hàm răng và tiếng rất khẽ để niệm thật nhanh. Mỗi ngày niệm 50.000 câu Phật hiệu. Còn như ngài Phi Tích thì dùng hơi thở để niệm, nghĩa là thở vào A-di-đà-phật, thở ra A-di-đà-phật. Còn thở còn niệm. Cách niệm này không thể nhanh được. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư thì dạy cần thành tâm, chí thành, chí thiết, niệm cho sâu, chứ không cần niệm nhanh. Chủ đích của ngài là niệm sâu, chứ không phải niệm nhiều. Niệm nhanh để các tạp niệm không xen tạp vào, dễ tạo công phu thành thục, và bắt mình cả ngày phải bám sát theo câu Phật hiệu, vì phải xong công cứ. Nhưng niệm nhanh cũng có khuyết điểm là rất dễ thành niệm láo, niệm như cái máy, ưa tính số nhiều, chứ không đủ phẩm chất. Niệm chậm thì tiếng rõ ràng, lắng nghe rõ tiếng niệm, chủng tử rõ ràng, tâm thành kính, trang nghiêm. Hành giả càng ngày càng điềm đạm, nhưng nó cũng có khuyết điểm là không có sức đẩy mạnh, dễ lười biếng, dễ có tạp niệm xen vào. Nói chung, mỗi cách niệm đều có chỗ hay và chỗ yếu. Các vị tu hành cao thường điềm nhiên tự tại, trong tâm thầm niệm Phật. Còn người phàm phu chúng ta thì thường nên kết bè với nhau và niệm ra tiếng để hỗ trợ nhau mới tốt. Phương pháp niệm Phật địa chung là cách công phu chính yếu của Hội Tịnh Tông thế giới đang áp dụng. Nó là một phần ngắn trong tam thời hệ niệm pháp sự do Ngài Trung Phong Quốc Sư lập ra từ đời nhà Nguyên. Cách công phu này khá hay, phổ dụng cho tất cả mọi người. Ai tham gia cũng cảm thấy hoan hỷ. Thời gian 3 giờ trôi qua một cách thoải mái, không quá gò ép, không quá căng thẳng. Tư thế cộng tu thay đổi liên tục, nhưng không mất cảnh trang nghiêm, nhất là sự sử dụng pháp khí rất hay. Còn phương pháp đánh nhịp của thầy Ngộ Thông, thật tình Diệu Âm chưa biết qua, nhưng cũng có người tán thán lắm. Vì trong những năm qua, Diệu Âm theo tu chung với đại chúng của Tịnh Tông Học Hội, nên chỉ biết có cách tu theo địa chung. Còn ngày thường thì kinh hành niệm Phật, nên không biết làm sao so sánh. Nói chung, tất cả đều tùy duyên. Hãy để tự mỗi người tìm lấy phương thức tu thích hợp nhất của họ thì được nhiều lợi ích. Người thích niệm chậm nên kết nhóm niệm chậm. Người thích niệm nhanh nên thành lập nhóm liên hữu niệm nhanh để hỗ trợ nhau. Mục đích chính vẫn là niệm Phật để được giảng sanh tịnh độ. Tất cả phương pháp chỉ là phương tiện sử dụng mà thôi. Phương pháp nào cũng tốt cả. Cố gắng giúp đỡ nhau, khuyến tấn nhau để cùng nhau tu học. Nhắc lại, cách thức niệm Phật chỉ là phương tiện tạo tư lương để giảng sanh, chứ không phải là mục đích. Nghĩa là người niệm chậm không nên chê người niệm nhanh. Người niệm nhanh không được khinh thường người niệm chậm. Nếu chê bai nhau thì chúng ta bị phạm vào chấp trước, nhất định không tốt. Còn một vấn đề khác, đạo hữu nêu ra là nhất tâm bất loạn. Xin thưa rằng, cảnh giới này trước đây Diệu Âm cũng từng lầm lẫn qua. Cứ tưởng rằng một vài phút tâm hồn an tịnh nào đó thì cho là nhất tâm bất loạn. Nhưng sau này hiểu ra thì không phải vậy đâu. Nhất tâm bất loạn là cảnh giới chứng đắc cao lắm. Có lẽ rằng trong đời này, như sức của Diệu Âm không dám mơ tới. Chư Tổ dạy, niệm Phật không cầu nhất tâm bất loạn thì mới có thể nhất tâm bất loạn. Nếu còn đặt vấn đề nhất tâm bất loạn thì không bao giờ được nhất tâm bất loạn. Vì không còn để ý đến nhất tâm bất loạn thì tâm mới tịnh. Còn cứ cầu mong lung tung thì tâm càng loạn thêm. Nếu tham cầu nhiều quá cũng dễ đi đến chỗ vọng tưởng sai lầm, có thể bị nguy hiểm về sau. Trong quá khứ cũng như gần đây, nhiều người đã tự nhận chứng đắc đến cảnh giới này. Nhưng hình như sau đó họ đã gặp khá nhiều trở ngại, thì đó mới biết lời chư Tổ khuyến cáo không sai. Tổ Ấn Quang dạy, phải luôn tự coi mình còn thấp kém. Đây là Ngài nhắc nhở chúng ta đó. Ngài nói, giảng sanh là do lòng thành kính mà cảm đến Phật lực gia trì. Vậy thì thành tâm niệm Phật là hay hơn. Chư Tổ còn dạy, hãy nhìn những điều tốt, đừng nhìn điều xấu, cố gắng xét lỗi mình, chưa nói lỗi người, để tránh bớt sự tạo nghiệp, giữ tâm thanh tịnh, cứ thế mà tu, rồi thành tâm niệm Phật cầu giảng sanh. Và hơn nữa, hãy chuẩn bị thật kỹ người hộ niệm, thì khi lâm chung, mình dễ được an toàn, nương theo Phật lực gia trì, mười niệm giảng sanh thì hay hơn vậy. A-di-đà Phật. Diệu Âm ngày 15 tháng 1 năm 2009.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.